Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh đoàn Bình Định rất chú trọng triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, tỷ lệ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp của toàn đảng bộ tỉnh đều ở mức trên 70%. Tuy vậy, hiện nay, công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú vẫn còn nhiều vướng mắc cần tiếp tục khắc phục nhằm xây dựng phát triển lực lượng đảng viên trẻ ưu tú, bảo đảm về chất và lượng trong thời gian tới. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới luôn được tổ chức đoàn các cấp quan tâm tập trung triển khai. Từ năm 2018 đến nay, tổ chức đoàn toàn tỉnh đã giới thiệu 15.869 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Trong giai đoạn 2018-2023, mỗi năm tỷ lệ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp của toàn đảng bộ tỉnh đều ở mức trên 70%. Dù kết quả kết nạp đảng đối với đoàn viên thanh niên vẫn đạt chỉ tiêu đề ra hàng năm, nhưng trên thực tế, công tác này còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ. Tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Quy Nhơn, nhà trường cũng như tổ chức đoàn thanh niên đã có nhiều cách làm hay để công tác phát triển đảng từ lực lượng đoàn viên ưu tú đạt hiệu quả cả về chất và lượng. Anh Võ Nhật Minh, bí thư đoàn trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ. Quy định học sinh phải đủ 18 tuổi mới được kết nạp đảng vô tình dẫn đến việc một số em ưu tú có mong muốn đứng vào hàng ngũ của đảng nhưng chưa đủ tuổi nên không được kết nạp, hoặc thời điểm đủ tuổi kết nạp thì rơi vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học. Do vậy, cần cân nhắc đến việc liên kết giữa các trường trung học phổ thông với trường đại học cao đẳng để tạo sự nối tiếp trong đào tạo, bồi dưỡng lực lượng đoàn viên ưu tú để kết nạp. Riêng tại trường, để trở thành đơn vị trường học có số lượng học sinh ưu tú được kết nạp đảng tăng đều qua các năm, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã triển khai một số cách làm cụ thể như quy hoạch bồi dưỡng từ sớm những học sinh có tư duy tốt, xây dựng website fanpage để tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để các em thể hiện bản thân thông qua câu lạc bộ, hội nhóm, mô hình, qua đó theo sát định hướng tư tưởng cho học sinh. Điển hình trong cách làm của trường là việc tổ chức hội nghị mô phỏng Liên Hiệp Quốc cho học sinh tham gia. Việc này giúp rèn luyện nhận thức chính trị, khiến việc làm quen với tổ chức đảng, xa hơn là sinh hoạt đảng, trở thành đảng viên ưu tú, không còn xa lạ với các em. Chia sẻ thêm về cách phát triển lực lượng đảng viên ở địa phương, anh Võ Ngọc Bình, Phó Bí thư Thị đoàn Hoài Nhơn thông tin, thị đoàn đã tận dụng lực lượng thanh niên ngư dân để tuyên truyền kết nối thêm những thanh niên ưu tú, mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng dành riêng cho đối tượng ngư dân và đang lập kế hoạch thí điểm việc thành lập tổ đảng trên các tàu đánh bắt cá. Bên cạnh những nỗ lực ở cấp cơ sở, đại diện thị đoàn Hoài Nhơn cũng mong rằng tỉnh đoàn sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình an sinh mang lại lợi ích thiết thực tại các khu dân cư để không chỉ thanh niên ngư dân mà thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về tổ chức đoàn, tình nguyện tham gia cống hiến và trở thành những đảng viên trẻ ưu tú trong tương lai. Từ thực tế của công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú ở các địa phương, thời gian tới, Ban Thường vụ tỉnh đoàn yêu cầu các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức về đảng, gắn với tạo môi trường rèn luyện để đoàn viên thanh niên trưởng thành bằng những việc làm cụ thể, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên Bình Định trong thời kỳ mới, phát huy vai trò đảng viên trẻ trong giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, duy trì tổ chức tọa đàm, đảng với thanh niên với đảng. Song song với việc duy trì các hoạt động như thăm địa chỉ đỏ, tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu, câu lạc bộ lý luận trẻ, tổ chức ngày đoàn viên, sự chung tay vào cuộc của địa phương và tổ chức đoàn vô cùng quan trọng. Đây là điều kiện tiên quyết để công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mới đây đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết tháng thanh niên, sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2024. có thể khẳng định trong quý I năm nay, công tác đoàn và phong trào thanh niên khối các cơ quan tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt hưởng ứng chủ đề công tác năm 2024 là thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã phát động 100% cơ sở đoàn ra quân tham gia các hoạt động tình nguyện vì xây dựng đô thị văn minh và hỗ trợ người dân các địa phương còn gặp khó khăn. Qua đó phát huy tính tiên phong của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần khẳng định vai trò vị trí của tuổi trẻ trong các hoạt động cộng đồng, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thời gian qua, đoàn khối các cơ quan tỉnh luôn chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Riêng trong tháng thanh niên năm nay, bám sát chủ đề tháng thanh niên là thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đoàn khối đã phối hợp tặng công trình thanh niên thư viện cho em tại trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Tặng công trình sân chơi thiếu nhi 20 triệu đồng cho trường tiểu học Ân Mỹ, huyện Hoài Ân. Các cơ sở đoàn trong khối còn phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức khám phát thuốc miễn phí cho 400 người dân, tặng 246 suất quà, tổng trị giá 120,7 triệu đồng cho các đối tượng chính sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy, trong quý I năm nay, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức sôi nổi các phong trào như thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc, các chương trình đồng hành hỗ trợ thanh niên học tập khởi nghiệp. Qua đó, toàn đoàn đã thực hiện 20 công trình và 8 phần việc thanh niên, tặng hơn 609 suất quà, học bổng với tổng trị giá hơn 170,8 triệu đồng cho học sinh nghèo vừa khó học giỏi, đỡ đầu 36 trẻ mồ côi, trao vườn cây thanh niên cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vân Canh, tổ chức 7 hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường và trồng mới 1.325 cây xanh. Từ những kết quả đạt được, trong những tháng còn lại của năm nay, trước mắt là trong quý II năm nay, các cấp bộ đoàn trong khối tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm triển khai chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2022-2030, phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức hiệu quả các đợt hoạt động tình nguyện, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn gương mẫu năng lực, tổ chức thành công Đại hội các chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn trong khối cũng sẽ tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ, tham gia phát triển kinh tế xã hội, qua đó góp phần khẳng định vai trò vị trí của tuổi trẻ trong các hoạt động cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh thanh niên. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.